Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Cầu xin Chúa cho làn sóng phát thanh đến với quý vị mạnh mẽ, rõ ràng. Hầu chúng ta có một thì giờ học hỏi hữu ích. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi xin trình bày một đề tài mới liên quan đến hôn nhân và là điều đang ảnh hưởng đến hạnh phúc của nhiều gia đình, kể cả gia đình của người tin Chúa. Đó là vấn đề ngoại tình. Khi vợ chồng không trọn lòng chung thủy với nhau, nhưng hướng về người khác và san sẻ tình cảm với người đó. Một thiếu phụ kia lập gia đình đã lâu, con cái cũng đã lớn. Một ngày kia, chị đến chia sẻ với vị tư vấn hôn nhân như vậy. Vợ chồng tôi sống với nhau đã được 20 năm. Chồng tôi là người yêu vợ, thương con và chăm lo cho gia đình. Nhưng bây giờ hôn nhân của chúng tôi đang gặp nan đề. Và thiếu phụ này nói tiếp. Tôi có một người bạn gái rất thân. Chúng tôi quen nhau từ ngày học ở trung học và yêu thương nhau như chị em ruột. Cô bạn của tôi cũng có gia đình. Vợ chồng tôi và vợ chồng người bạn này rất thân nhau. Bốn người chúng tôi thường đến nhà nhau, đi ăn chung và đi chơi, đi nghỉ hè với nhau. Cách đây khoảng một năm, người chồng của bạn tôi bất ngờ bị bệnh, bị ung thư và bác sĩ cho biết anh không sống được bao lâu nữa. Người bạn của tôi khi biết chồng bị bệnh nặng thì buồn và tinh thần suy sụp. Nên tôi đến thăm viếng, chăm sóc chị thường xuyên để nâng đỡ chị. Tôi cũng dành thì giờ vào nhà thương, thăm hỏi, trò chuyện, lắng nghe tâm sự của chị. Hai chúng tôi thường ra công viên đi dạo với nhau hay đi bộ chung quanh khuôn viên nhà thương. Tôi vui thấy mình có thể dành thì giờ với bạn để giúp bạn đối diện với thử thách dễ dàng hơn. Sau đó, chồng tôi cũng muốn đi chung với chúng tôi, nên ba chúng tôi thường đi dạo, đi ăn chung và trò chuyện với nhau rất nhiều. Sau một thời gian, chị bạn của tôi bắt đầu gặp riêng chồng tôi và tâm sự với anh nhiều hơn. Hai người cũng hay gặp nhau riêng để nói chuyện hoặc là gọi điện thoại ban ngày cũng như ban đêm để chia sẻ những cảm xúc riêng tư với nhau. Nửa năm sau, người chồng của bạn tôi qua đời. Từ đó, chồng tôi nói rằng anh phải chăm sóc bạn của tôi nhiều hơn vì chị quá buồn, quá cô đơn, quá tội nghiệp, cần có người ở bên cạnh, an ủi. Và với lý do đó, chồng tôi gặp cô bạn của tôi riêng một mình và thường xuyên hơn. Tôi bắt đầu nghi ngờ và cuối cùng, khi tôi hỏi, chồng tôi thú nhận là anh yêu cô bạn của tôi. Anh nói anh vẫn yêu tôi và muốn sống với cả hai người. Thưa quý vị, đây là một trường hợp tiêu biểu về tội ngoại tình. Nó đến cách nhẹ nhàng, êm ái. Mỗi ngày một bước nhỏ thôi, như là một điều bình thường, tự nhiên, khiến người trong cuộc không ngờ, không đề phòng. Và đến khi nhận ra mình đã ngã vào tội lỗi thì đã quá trễ. Có lẽ có quý vị đã kinh nghiệm điều nguy hiểm này. Cũng có thể có người đang sống trong ân hận hay đau khổ vì ngoại tình đã xâm nhập vào hôn nhân của quý vị. Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu xem ngoại tình nghĩa là gì, khi nào thì một người phạm tội ngoại tình. Theo định nghĩa của từ điển Webster, như sau. Một người phạm tội ngoại tình khi người đó đã lập gia đình, sống với vợ hay với chồng, nhưng có quan hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng mình. Thưa quý vị, đó là định nghĩa của con người. Còn Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, thì dạy gì về tội này? Trong bản 10 điều răn Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa ngày xưa, ghi trong Xuất Ai Cập chương 20. Ở điều răn thứ 7, Chúa phán: ngươi chớ phạm tội tà dâm. Chữ tà dâm ở đây trong nguyên ngữ Hy Bá là ngoại tình. Vì vậy, mạng lệnh Chúa truyền cho người đã có gia đình là chớ phạm tội ngoại tình. Trong thư Hebrew, trong phần Tân Ước, thì dạy như vậy. Mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Trích thư Hebrew chương 13 câu 4. Qua lời dạy trong câu Kinh Thánh này, Chúa truyền rằng mọi người phải tôn trọng hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã thiết lập từ buổi ban đầu, tức là tôn trọng sự hiệp nhất của các đôi vợ chồng mà Chúa đã kết hợp. Tôn trọng sự hiệp nhất của vợ chồng có nghĩa là chúng ta không được phép chen vào giữa tình cảm của hai người đó, không làm điều gì khiến tình yêu của đôi vợ chồng đó dành cho nhau bị sức mẻ hay phai nhạt, cũng không cướp lấy vợ hay chồng của người khác cho mình. Nhiều khi, người không tôn trọng sự hiệp nhất của vợ chồng và xen vào tình cảm vợ chồng dành cho nhau chính là người cha hay người mẹ trong gia đình. Cũng có khi là anh, chị em hay bạn bè, tức là những người lúc nào cũng muốn lôi kéo người đã có gia đình đi với mình, dành thì giờ cho mình hay làm một công việc gì đó cho riêng mình. Bài chia sẻ này chúng tôi nói về tội ngoại tình, nên chỉ nói đến những người dùng tình cảm bất chính để chia rẽ vợ chồng và phá hỏng hôn nhân. Khi được hỏi về quan niệm của Chúa Giê-xu đối với hôn nhân và ly dị, thì Chúa phán như vậy. Các ngươi chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa, hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Trích Phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 4 đến câu 6. Theo lời Chúa Giê-xu dạy, khi một người nam và một người nữ đã nên vợ chồng, hai người là một chứ không phải là hai nữa. Vì vậy, người chung quanh không nên phân rẽ hay tách rời hai người. Theo định nghĩa của người đời, ngoại tình là đã có gia đình nhưng có quan hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng mình. Nhưng theo tiêu chuẩn của Chúa, nếu một người đã có gia đình nhưng có tư tưởng, tình cảm không chính đáng với người khác, dù không có quan hệ tình dục với người đó là cũng đã phạm tội ngoại tình. Mọi tội lỗi đều phát xuất từ tư tưởng. Khi có tư tưởng tội lỗi, chúng ta sẽ đi đến chỗ hành động tội lỗi rất dễ dàng. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu cho biết, phạm tội trong tư tưởng cũng là phạm tội. Khi chúng ta có một ham muốn trong lòng hay có tư tưởng tội lỗi là đã phạm tội rồi. Chúng ta thấy có nhiều người phạm tội ngoại tình trong những trường hợp và hoàn cảnh khác nhau. Người thì phạm tội ngoại tình trong tư tưởng vì không lấy được người yêu, nên khi đã lập gia đình với người khác, vẫn hướng tình cảm về người yêu cũ. Có người thì đã có vợ có chồng, nhưng sau một thời gian, tình cảm phai nhạt, nên cố tình hoặc vì cám dỗ, bắt đầu hướng tình cảm về người khác. Khi tình cảm bất chính đó được nuôi dưỡng, tăng trưởng và mạnh hơn tình cảm đối với người phối ngẫu, người ta sẽ nghĩ đến thay đổi, sẽ muốn ly dị hoặc âm thầm bỏ người phối ngẫu để sống với người mình yêu. Đây là hình thức ngoại tình gây nhiều đau đớn và đổ vỡ cho người trong cuộc. Ngoài ra, ngày nay với kỹ thuật truyền thông hiện đại, người ta có thể phạm tội ngoại tình dưới nhiều hình thức khác. Chẳng hạn như có người lừa dối vợ hay chồng và ngoại tình qua điện thoại, điện thư. Hình thức ngoại tình hiện đại và phổ thông nhất ngày nay tại các nước văn minh là qua mạng lưới điện toán. Máy vi tính và mạng lưới điện toán là con dao hai lưỡi, rất là nguy hiểm. Nó đưa con người vào chỗ phạm tội một cách tinh vi, kín dấu, không ai biết. Nhưng dù hiện đại và kín đáo đến đâu, tội cũng vẫn là tội và sẽ không tránh được hậu quả đớn đau cũng như không tránh được hình phạt của Chúa. Có một ông chồng kia đêm nào cũng thức khuya dùng máy vi tính. Bà vợ thấy chồng phải thức khuya làm việc quá nhiều ngày thì sợ chồng bị kiệt sức nên lo bồi dưỡng cho ông. Mỗi đêm bà đem đến cho chồng bánh, trái, sữa, thuốc bổ và cũng nhắc ông phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá nhiều mà bị bệnh. Khi bà kể cho người con trai lớn về việc bố thức khuya ngồi bên máy vi tính mỗi đêm hằng 2-3 giờ đồng hồ, thì người con trai đâm ra nghi ngờ. Một ngày kia, khi bố đi vắng, người con trai mở máy vi tính xem thử, thì khám phá ra rằng bố mình lâu nay liên hệ qua mạng lưới điện toán với một người đàn bà ở một thành phố khá xa. Hai người trao đổi với nhau những lời thân mật, tình tứ. Và ông hẹn với người đàn bà đó là ông sẽ cố gắng lấy ngày nghỉ để đi chơi với bà. Khi người vợ hỏi chồng về chuyện này, thì ông bảo là ông chỉ trò chuyện trên mạng cho vui vậy thôi, chứ không có gì. Nhưng khoảng 3 tháng sau, người chồng cho biết ông phải đi công tác xa. Nhưng thật ra là ông đi để gặp người đàn bà mà ông đã liên hệ trên mạng lưới điện toán. Kinh Thánh cho biết, lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Trích Giê-rê-mi chương 17 câu 9. Thưa quý vị, lòng người vốn là xấu xa, dối trá và thiếu chân thật. Và với bản tính tội lỗi, những điều xấu xa, vụn trộm, tội lỗi rất dễ thu hút chúng ta. Cầu xin Chúa giúp chúng ta cẩn thận, bén nhạy trước cám dỗ và tội lỗi để không ngã vào cạm bẫy của ma quỷ mà phạm tội.